Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay của giáo phận Long Xuyên với chủ đề sám hối và hòa giải. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, câu chuyện gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục thăng tiến hôn nhân và gia đình. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm mùng 9 tháng 3 vừa qua, dành cho các giám mục thuộc các giáo miền từ thứ Bảy đến thứ Chín về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ và thăng tiến hôn nhân và gia đình vốn đang chịu nhiều đe dọa và khủng hoảng ngày nay. Cụ thể, các giám mục đến từ 7 bang, trong đó có Minnesota, Missouri, Nebraska, Kansas và Iowa, Bắc và Nam Dakota. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay về hôn nhân và gia đình, và tổng quát hơn là khủng hoảng về cái nhìn của Kitô giáo về tính dục của con người. Từ đó, người ta ít quý chuộng tính chất bất khả phân ly của hôn nhân và loại bỏ luân lý tính dục trưởng thành và trách nhiệm dựa trên việc thực hành đức khiết tịnh và từ đó đưa đến nhiều vấn đề trầm trọng về xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác những trào lưu mạnh mẽ về chính trị và văn hóa ngày nay đang tìm cách thay đổi định nghĩa pháp lý về hôn nhân. Nỗ lực đầy ý thức của giáo hội chống lại sức ép của các trào lưu đó đòi phải bênh vực hôn nhân như một định chế tự nhiên, hệ tại sự kết hiệp đặc thù của con người dựa trên sự bổ túc cho nhau giữa các phái tính và hướng dẫn sự sinh sản. Đức Thánh Cha nói rằng, sự khác biệt về phái tính không thể bị coi như một điều không hề trọng đối với định nghĩa hôn nhân. Bảo vệ định chế hôn nhân như một thực tại xã hội, xét cho cùng, cũng là một vấn đề công lý, vì nó nhắm bảo vệ thiện ích của toàn thể cộng đồng con người, cũng như các quyền của cha mẹ và con cái. Đức Thánh Cha nhắc đến sự quan tâm của nhiều giám mục Mỹ trước những khó khăn về việc thông truyền giáo huấn trọn vẹn của giáo hội về hôn nhân và gia đình, cũng như sự giảm bớt số người trẻ kết hôn theo nghi thức đạo. Ngài cổ võ tăng cường việc huấn giáo về hôn nhân như một định chế tự nhiên được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích, ơn gọi của các đôi vợ chồng Kitô trong xã hội và trong giáo hội, cũng như việc thực hành đức khiết tịnh trong bậc hôn nhân. Về phương diện thực hành, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề mục vụ trầm trọng, đó là hiện tượng nhiều người nam nữ sống chung mà không kết hôn. Thường thường, họ không biết đó là tội nặng, không kể sự kiện nó gây hại cho sự ổn định của xã hội. Tôi khích lệ những cố gắng của anh em trong việc phát triển những quy luật rõ ràng về mục vụ và phụng vụ, để cử hành hôn phối một cách xứng đáng, nói lên chứng tá rõ ràng về những đòi hỏi khách quan của luân lý Kitô, đồng thời cũng tỏ ra nhạy cảm và quan tâm tới các đôi vợ chồng trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, người trẻ cần đón nhận giáo huấn trọn vẹn của giáo hội. Hơn nữa, họ cần thấy những giáo huấn đó được các đôi vợ chồng chung thủy trong hôn nhân làm chứng một cách đầy xác tín. Họ cũng cần được nâng đỡ trong lúc chiến đấu để chọn lựa một cách khôn ngoan trong cuộc sống của họ giữa một thời đại khó khăn và hoang mang. Tin Roma. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Trong tuần qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái bổ nhiệm vào chức vụ này thêm một nhiệm kỳ mới, có thời hạn 5 năm, từ 2012 đến 2017. Cũng nên biết rằng, Hội đồng Giám mục Ý bao gồm cả Giám mục Roma, là hội đồng giám mục duy nhất do Đức Thánh Cha bổ nhiệm chức vụ chủ tịch. Đón nhận tin này, Đức Hồng Y Bagnasco, Tổng giám mục Tổng giáo phận Genova, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và đoan hứa sẽ tiếp tục tận tụy phục vụ giáo hội. Đức Hồng Y Tân Chủ tịch cũng gửi lời chào và cảm ơn đến các giám mục vì sự cộng tác của các ngài trong việc cùng nhau phục vụ giáo hội tại Ý. Ngài nói rằng, sự hiệp thông chính là nguồn suối để canh tân toàn thể giáo hội. Ước chi hiệp thông giữa các giám mục chúng ta quây quần bên Đức Giáo Hoàng, củng cố sứ mạng và chứng tá của Kitô hữu trong một xã hội đang gặp khủng hoảng sâu sắc về văn hóa và kinh tế, nhưng vẫn không ngừng hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Đức Hồng Y Bagnasco sinh năm 1943 và hiện là Tổng giám mục giáo phận Genova, đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu Hội đồng giám mục Ý ở nhiệm kỳ trước vào ngày 7 tháng 3 năm 2007, để thay cho vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Camillo Ruini, người đã giữ trọng trách này liên tục qua ba nhiệm kỳ. Cũng gần một năm trước đó, vào tháng 8 năm 2006, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Genova, thay thế cho vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, người hiện là quốc vụ khanh tòa thánh. Và rồi gần một năm sau đó, vào tháng 6 năm 2007, Đức Tổng giám mục giáo phận Genova được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vinh thăng Hồng Y. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đệ trình niên giám năm 2012 của Tòa Thánh lên Đức Thánh Cha. Sáng hôm mùng 10 tháng 3 vừa qua, niên giám mới 2012 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đệ trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hiện diện tại buổi đệ trình còn có Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh, Đức ông Vittorio Formenti, đặc trách văn phòng thống kê trung ương của giáo hội, cùng với một số cộng tác viên khác. Trong dịp này, cả cuốn niên giám thống kê của giáo hội do cùng văn phòng thống kê soạn thảo và ấn hành dưới sự điều khiển của các cha dòng Don Bosco cũng được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị hữu trách và đặc biệt chú ý đến những dữ kiện được trình bày, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tất cả những người đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản ấn bản mới cuốn niên giám tòa thánh. Theo niên giám mới, trong năm 2011, Đức Thánh Cha đã thành lập thêm 8 giáo phận mới, một giáo hạt tổng nhân và một giáo hạt quân đội. Tổng số các đơn vị hành chánh của toàn giáo hội là 2.966. Thống kê cho thấy, trong năm 2010, trên thế giới có gần 1.196.000.000 tín hữu Công giáo, tức là tăng thêm 15 triệu so với năm 2009 trước đó, tăng 1,3%. Trong 2 năm gần đây, tỷ lệ tín hữu Công giáo chiếm 17,5% dân số thế giới. Tỷ lệ dân số Công giáo giảm tại Mỹ Châu Latin từ 28,54% xuống 28,34%, và nhất là giảm tại Âu Châu từ 24,5% xuống 23,83%. Trái lại, tỷ lệ Công giáo gia tăng tại Phi Châu từ 15,15% lên 15,55%, và Đông Nam Á từ 10,41% lên 10,87%. Trong năm 2010, số giám mục trong giáo hội là 5.104 vị, tức là tăng thêm 39 vị so với năm 2009. Số giám mục gia tăng tại Phi, Mỹ và Á Châu, đồng thời giảm sút tại Âu và Úc Châu. Số linh mục trong giáo hội nói chung tiếp tục gia tăng, và trong năm 2010 có 412.236 linh mục, tức là thêm 1.643 vị. Trong toàn giáo hội, hiện có 277.009 linh mục giáo phận và 135.227 linh mục dòng. Tuy nhiên, sự gia tăng con số linh mục trên thế giới khác biệt nhau. Á Châu có số linh mục tăng mạnh nhất trong thời gian vừa nói, tức là 1.695 vị so với 761 vị tại Phi Châu và 52 vị tại Úc Châu, thêm 40 vị tại Mỹ Châu. Trong khi đó, số linh mục tại Âu Châu giảm mất 905 vị từ năm 2009 đến năm 2010. Số phó tế vĩnh viễn, triều và dòng tiếp tục gia tăng, và năm 2010 có 39.564 vị, tức là tăng 3,7% so với năm 2009. Bắc Mỹ và Âu Châu có số tín hữu phó tế vĩnh viễn đông nhất, lần lượt chiếm 64,3% và 33,2% tổng số phó tế vĩnh viễn trong toàn giáo hội. Số tu huynh trên thế giới có phần gia tăng. Trong năm 2010, có 54.655 thầy, tức là tăng thêm 436 thầy so với năm 2009. Trái lại, số nữ tu tiếp tục giảm sút trầm trọng. Năm 2010, có 721.935, tức là giảm mất 7.436 chỉ. Sự giảm sút này ở mức độ cao nhất tại Âu Châu, rồi tại Úc Châu, Mỹ Châu, nhưng sự gia tăng tại Phi Châu và Á Châu là rất lớn, khoảng 2%. Sau cùng, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong giáo hội tiếp tục gia tăng trong 5 năm qua. Trong năm 2010, có 118.990 thầy, tức là tăng thêm hơn 4.550 thầy so với tình trạng năm 2005, nghĩa là tăng 4%. Tuy nhiên, xét từng đại lục, có nhiều khác biệt. Số chủng sinh và tu sinh tại Âu Châu giảm 10,4%, trong khi đó gia tăng 14,2% tại Phi Châu, 13% tại Á Châu và tăng 12,3% tại Úc Châu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 1.300 linh mục và phó tế dự khóa học về giải tội. Trong cuộc tiếp kiến 1.300 linh mục và phó tế tham dự khóa học thường niên về bí tích giải tội, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các cha giải tội cộng tác vào công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Manuel Moterio, người Bồ Đào Nha, chánh án tòa ân giải tối cao, vị phụ tá là Đức cha Gianfranco Girotti, cùng với nhiều chức sắc của tòa này, vốn là cơ quan đứng ra tổ chức khóa học. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa bí tích giải tội và việc tái truyền giảng tin mừng. Lý do vì việc tái truyền giảng tin mừng kín múc nhựa sống từ sự thánh thiện của các con cái giáo hội, từ hành trình hoán cải mỗi ngày của cá nhân và cộng đoàn, để càng ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Có một liên hệ chặt chẽ giữa sự thánh thiện và bí tích hòa giải, như tất cả các thánh trong lịch sử đã làm chứng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ ai để cho mình được ơn Thánh Chúa đổi mới sâu xa thì mới có thể mang trong mình và rao giảng sự mới mẻ của tin mừng. Trong chiều hướng đó, Ngài lặp lại lời mời gọi của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, mong sao các linh mục trình bày cho cộng đoàn Kitô một cách hữu hiệu và đầy sức thuyết phục về việc thực hành bí tích hòa giải, với ý thức rằng việc tái truyền giảng tin mừng phải giúp con người thời nay nhận biết tôn nhan Chúa Kitô như mầu nhiệm thương xót của Thiên Chúa. Trong đó, Chúa tỏ cho chúng ta thấy con tim từ bi của Ngài và hoàn toàn hòa giải chúng ta với Người. Cần phải giúp tái khám phá tôn nhan ấy của Chúa Kitô kể cả qua bí tích thống hối. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục và phó tế rằng, những người tìm đến với anh em trong tư cách là hối nhân, họ cảm nghiệm một ước muốn sâu xa, ước muốn thay đổi, nhu cầu về lòng từ bi và xét cho cùng, đó là ước muốn được gặp lại và ôm lấy Chúa Kitô. Vì thế, anh em hãy là những người cộng tác và giữ vai chính trong bao nhiêu công trình khởi đầu lại của tín hữu. Bao nhiêu hối nhân đến gần anh em với ý thức rằng ý nghĩa đích thực của mỗi điều mới mẻ như thế không hề tại sự từ bỏ hoặc loại trừ quá khứ, cho bằng đón nhận Chúa Kitô cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện luôn mới mẻ và luôn có khả năng biến đổi, soi sáng mọi vùng tăm tối và liên tục mở ra một chân trời mới. Vì thế, công cuộc tái truyền giảng tin mừng cũng khởi sự từ tòa giải tội, nghĩa là đi từ cuộc gặp gỡ huyền nhiệm giữa nhu cầu khôn lường của con người và lòng từ bi của Thiên Chúa, vốn là câu trả lời duy nhất thích hợp với nhu cầu của con người về sự vô biên. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nếu việc cử hành bí tích hòa giải được thực hành như thế, nếu trong bí tích ấy các tín hữu thực sự cảm nghiệm được lòng từ bi mà Đức Giêsu thành Nazareth là Chúa Kitô ban cho chúng ta, thì chính họ sẽ trở thành chứng nhân đáng tin cậy về sự thánh thiện, vốn là mục đích của công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay của giáo phận Long Xuyên với chủ đề sám hối và hòa giải do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp mùa chay thánh, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã thân ái gửi tới quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thư mục vụ mùa chay để giúp mọi người sống mầu nhiệm phục sinh thật sốt sắng. Ngài đã viết như sau: Như một gia đình của Thiên Chúa, giáo phận bước vào mùa chay thánh với tinh thần sám hối và hòa giải là đường hướng mục vụ và tu đức của giáo phận trong cả mùa chay thánh này. Trước hết, gia đình giáo phận phải sám hối và hòa giải với Thiên Chúa và là tác nhân cho sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa. Mỗi chúng ta mãi mãi vẫn như những đứa con hoang đàn, ý thức về tình trạng tội lỗi thê thảm của mình để quyết tâm trở về với cha, xin được phục hồi tư cách làm con và được sống hiệp thông trong gia đình của cha. Chỉ khi chúng ta có cảm nghiệm về tình yêu thương tha thứ của cha, chúng ta mới có thể cộng tác với Chúa Thánh Thần, tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô, trở thành tác nhân hòa giải giữa anh chị em đồng loại với Thiên Chúa. Tuy nhiên, như một điều kiện và như một bằng chứng cho sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, chúng ta còn phải sám hối và hòa giải với nhau, và là nhịp cầu cho sự hòa giải giữa con người với con người. Đây là công việc của những người con Chúa đang làm công việc của Thiên Chúa là thiết lập các liên hệ đúng đắn giữa người với người, để con người được sống và được sống dồi dào trong yêu thương của gia đình nhân loại, nhờ đó Thiên Chúa được vinh danh. Ngoài ra, con cái Chúa cần phải ý thức để sám hối và hòa giải với môi trường thiên nhiên đang bị con người lạm dụng và hủy hoại đến mức báo động. Quả thật, con người không chỉ tận hưởng công trình sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng còn phải sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm cộng tác với đấng tạo hóa để bảo vệ, chăm sóc và phát triển thiên nhiên. Đây là trách nhiệm của con cái Thiên Chúa tiếp tục công việc của đấng tạo hóa là nâng thế gian lên một tầm cao hơn để trở thành nơi ở tốt hơn cho con người, chuẩn bị cho trời mới, đất mới. Cuối cùng, sẽ không có bất cứ sự hòa giải đích thực nào nếu mỗi con người không sám hối và hòa giải với chính mình. Sám hối và hòa giải với mình là thái độ chấp nhận chính mình như một ân ban, là biết tha thứ cho chính mình, là thiện chí muốn vươn lên để hoàn thành định mệnh đời mình. Hoa trái của sự hòa giải với chính mình là sự bình an nội tâm và sự tự do của con cái Thiên Chúa. Sám hối và hòa giải không bao giờ là kết quả của những cố gắng của con người mà là một hồng ân. Thật vậy, đó là một hồng ân vì tình yêu của Thiên Chúa là động lực chính của sám hối và hòa giải. Ý thức này giúp ta vượt qua trở ngại lớn nhất của sám hối và hòa giải là thái độ sợ hãi, coi mình như một tội nhân đứng trước Thiên Chúa như một quan tòa kết án và ra hình phạt. Cũng là một hồng ân vì kết quả ta nhận được từ sám hối và hòa giải là bình an và niềm vui không chỉ của riêng ta hay của cộng đoàn mà là của cả thiên đàng. Những ý tưởng trên là định hướng cho những sáng kiến về chương trình một vụ mùa chay tại các cộng đoàn trong giáo phận. Chương trình này chủ yếu hướng về bí tích hòa giải, các cuộc tĩnh tâm, các cuộc viếng thăm mục vụ, đặc biệt dành cho các anh chị em tín hữu đang bị thử thách về đức tin, đức cậy và về đời sống đạo. Các sinh hoạt mục vụ gia đình hướng về các gia đình bất hòa, có nguy cơ tan vỡ, hay các gia đình công giáo đang trong tình trạng rối hay ly thân, ly dị, các cuộc làm hòa giữa các cá nhân hay tập thể đang có xung khắc. Chương trình hòa giải này cũng nên bao gồm cả với các tôn giáo bạn, với cộng đồng dân cư địa phương như bày tỏ thiện chí muốn kết thân và tích cực cộng tác để phục vụ cuộc sống của người dân địa phương. Hướng về nữ vương ban sự bình an, xưa đã ẵm Chúa Giêsu lên đền thờ để dâng Ngài cho Thiên Chúa Cha, nay chúng ta cũng xin mẹ dâng gia đình giáo phận cho Thiên Chúa và ban cho con cái mẹ sự bình an nội tâm là hoa trái của sự sám hối và hòa giải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thư mục vụ mùa chay 2012 của gia đình giáo phận Long Xuyên với chủ đề sám hối và hòa giải. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Duy Thế.
Trong của họ đưa sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa.
Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo ca với chỉ của Ngài.
Ai hành động trong sự thật thì nên cùng sứ sáng, để hành động của họ được sáng tỏ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 câu 14 tới câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như Môi-se đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy. Để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua nửa chặng đường của mùa chay. Đó là chặng đường khởi đi từ hành trình sa mạc lên tới đỉnh cao của gặp gỡ Chúa và trở về với cuộc thanh tẩy đền thờ thân thể của chúng ta. Trên hành trình này, chúng ta đã và đang gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ, đó là một hành trình đan xen giữa bóng tối và ánh sáng. Chính trong cuộc đan xen này, chúng ta đang được mời gọi ngước nhìn lên thập giá Chúa Kitô, nguồn tình yêu bất tận, để có thể bước từ vùng của bóng tối đến vùng của sự sáng. Lịch sử dân Chúa gắn liền với dòng lịch sử ơn cứu độ. Có thể nói, đó là dòng lịch sử mang hai chiều kích trái ngược nhau, nhưng lại gắn chặt với nhau. Đó chính là dòng lịch sử của những bất tín, bất trung và bội phản của dân Chúa. Nhưng chính trong dòng lịch sử bất trung đó, dòng lịch sử này lại diễn tả chiều kích của một tình yêu trọn vẹn. Thiên Chúa đến tìm kiếm và cứu độ con người. Đó chính là dòng lịch sử ơn cứu độ, dòng lịch sử của Thiên Chúa tín chung với dân người. Diễn tiến của dòng lịch sử này được giáo hội nhắc lại cho chúng ta qua các bài đọc một ngày Chủ nhật trong những tuần lễ đầu mùa chay. Khởi đi từ tuần lễ thứ nhất, giao ước giữa ông Noe và Đức Chúa được thực hiện như một bảo chứng của ơn tha thứ của Thiên Chúa cho dân người. Kế đến, đó là lời đoan hứa của Thiên Chúa dành cho Abraham và dòng dõi ông. Và chính tại Sinai, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môi-se như một giao ước được Chúa ký kết với dân người. Cuối cùng, vua Kiro trong bản văn bài đọc một hôm nay đã mô tả như là người được tuyển chọn để nói lời loan báo của Đức Chúa. Ai trong các ngươi thuộc dân của người thì xin Đức Chúa, Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy tiến lên. Thế nhưng dòng lịch sử này chỉ hoàn tất nơi Đức Kitô. Chính nơi thập giá của Ngài, ơn cứu độ đã được thực hiện cho toàn dân. Đó chính là đỉnh cao của lời loan báo trong dòng lịch sử ơn cứu độ để diễn tả nguồn tình yêu bất tận của Thiên Chúa. Tin mừng Gioan hôm nay mặc khải cách rõ ràng. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Nói cách khác, đây chính là điều chính Đức Giêsu loan báo về một chung cuộc của ơn cứu chuộc được thực hiện nhờ thập giá của Ngài. trong bài đọc 2. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô xác tín mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi. Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Bởi lẽ đó, khi ngước nhìn lên thập giá của Ngài, chúng ta được mời gọi khám phá tình yêu Thiên Chúa và tin tưởng vào tình thương của Người để được hưởng ơn cứu độ. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Tuy thế, sự chọn lựa ngước nhìn hay chối từ vẫn là quyết định tự do của con người. Tin hay từ chối là thái độ của con người. Tin vào người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào Danh Con Một Thiên Chúa. Đón nhận hay từ chối ánh sáng nói lên thái độ của việc chọn lựa của mỗi chúng ta. Khi đón nhận ánh sáng là khi chúng ta tin tưởng, sống theo sự thật, nhận ra tình yêu của Người và nhận ra những yếu đuối của phận người. Khi tiếp tục sống trong nỗi sợ ánh sáng là chúng ta đang tiếp tục sợ bị lộ tẩy những việc xấu xa, để rồi tiếp tục chạy trốn trong công việc, trong đam mê. Chúng ta vẫn biết ánh sáng đã đến thế gian, nhưng cơn cám dỗ từ chối ánh sáng vẫn đang tiếp tục đeo bám phận người. Bởi lẽ người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Đã tới lúc con người cần bắt đầu lại cho những chọn lựa của mình để tin hay chối từ. Nói cách khác, những ngày mùa chay đang mở ra cho chúng ta cả một nhãn giới mới của ánh sáng, của lòng tin và của ơn cứu độ. Kính thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tín chung, dù cho con người có tiếp tục bội phản. Ánh sáng tiếp tục chiếu sáng, dù con người tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối. Thập giá Chúa Kitô vẫn hiên ngang đứng vững để diễn tả một tình yêu cứu độ dành cho con người. Lạy Thiên Chúa tín chung, xin thương đưa dẫn chúng con đi vào trong miền của ánh sáng, vùng của niềm tin, để chúng con có thể hưởng nếm trọn vẹn tình yêu tín chung của Chúa. Xin thương giải thoát chúng con khỏi mọi cơn cám dỗ từ chối ánh sáng mỗi ngày trong hành trình đời sống chúng con, để chúng con bắt đầu thực hiện mọi công việc trong Thiên Chúa. Amen.
Hãy hành động trong sự thật, đi đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa, là họ đã làm trong Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Câu chuyện gia đình với phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến tinh thần trách nhiệm trong gia đình. Một gia đình lành mạnh là một gia đình trong đó mọi người biết chia sẻ tinh thần trách nhiệm. Một gia đình lành mạnh là một gia đình biết đề cao và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Nhưng thế nào là trách nhiệm? Một gia đình lành mạnh thiết yếu phải là một gia đình trong đó cha mẹ trước tiên hiểu thế nào là trách nhiệm. Có hiểu một cách đúng đắn thế nào là trách nhiệm, cha mẹ mới có thể giáo dục cho con cái nên người có trách nhiệm. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Khi nói đến tinh thần trách nhiệm của con cái, nhiều bậc phụ huynh nghĩ ngay đến kỷ luật. Một cách cụ thể, một số những công tác được giao phó cho con cái và được chúng hoàn thành một cách tốt đẹp. Chẳng hạn như lau quét, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát hoặc phụ giúp cha mẹ trong công việc làm ăn và ngay cả học hành. Dĩ nhiên, kỷ luật giúp tạo ra tinh thần trách nhiệm. Công việc đào luyện nào cũng đòi hỏi kỷ luật. Người có trách nhiệm trước tiên phải là người biết tuân thủ một số kỷ luật đối với bản thân cũng như đối với cộng đoàn. Làm tròn bổn phận được trao phó là một phần trong tiến trình trở thành con người có trách nhiệm. Tuy nhiên, tự nó kỷ luật chưa phải là tinh thần trách nhiệm. Một người học sinh có thể tuân thủ kỷ luật một cách chi li. Người lính cũng có thể thi hành kỷ luật một cách không say chạy. Nhưng như thế vẫn chưa phải là có tinh thần trách nhiệm. Trong các hai trường hợp, người học sinh lẫn người lính có thể chỉ tuân giữ kỷ luật một cách máy móc hay vì sợ hãi mà thôi. Mà tuân giữ kỷ luật vì sợ hãi thì chưa phải là có tinh thần trách nhiệm. Một người bộ hành hay một người lái xe chỉ tuân giữ luật đi đường vì sợ cảnh sát phạt, chưa phải là một người công dân thực sự có tinh thần trách nhiệm. Như vậy, kỷ luật chỉ giúp cho con người được lớn lên trong tinh thần trách nhiệm, mà chưa phải là trách nhiệm. Có trách nhiệm thực sự trước hết là biết quan tâm đến người khác. Có trách nhiệm thực sự là biết nhạy cảm đối với tình cảm của người khác. Như vậy, những đứa con có tinh thần trách nhiệm không chỉ là những đứa con hoàn thành một cách máy móc công việc được giao phó, mà là những đứa con làm tròn bổn phận để làm cho cha mẹ và mọi người trong gia đình được hạnh phúc hơn, để làm cho mái ấm gia đình được thêm ấm cúng hơn. Sức khỏe của một gia đình được đo lường bằng sự quan tâm mà mọi người có đối với nhau. Một gia đình lành mạnh là một gia đình trong đó mọi người đều chịu trách nhiệm về sự hài hòa và êm ấm của gia đình. Tình yêu thương và trách nhiệm thực sự của cha mẹ đối với con cái không phải là một thứ tình yêu và trách nhiệm bao cấp. Hy sinh thời giờ, sức lực cho con cái là bổn phận và trách nhiệm cao cả của cha mẹ. Nhưng sự hy sinh ấy không cho phép cha mẹ tước đoạt quyền của con cái được lớn lên như những con người có trách nhiệm. Nghĩa là những con người biết quan tâm và lo lắng cho hạnh phúc của người khác. Kỷ luật tự nó chưa phải là tinh thần trách nhiệm thực sự, nếu đó chỉ là kỷ luật mù quáng, cho dẫu kỷ luật có dẫn đến thành tựu. Đối với nhiều bậc phụ huynh, một đứa con có trách nhiệm là một đứa con biết sống ngăn nắp, sạch sẽ, và nhất là thành công trong việc học hành. Dĩ nhiên, sự thành tựu có thể là thể hiện của trách nhiệm. Tuy nhiên, sự thành tựu vẫn chưa phải là tinh thần trách nhiệm thực sự. Một học sinh đỗ đạt, một doanh nhân thành công, chứ hẳn là người có tinh thần trách nhiệm. Một trong những sai lầm lớn nhất mà cha mẹ có thể vấp phạm đó là gieo vào đầu óc con cái ý nghĩ cho rằng thành đạt đồng nghĩa với trách nhiệm. Những người ăn nên làm ra và những người nắm giữ quyền hành trong tay không đương nhiên là những con người có trách nhiệm. Những người đó không đương nhiên là những người biết sử dụng tiền bạc và quyền hành một cách có trách nhiệm. Thế giới của chúng ta có điêu linh, cũng chỉ vì có quá nhiều người thành đạt, nhưng thiếu những con người có trách nhiệm. Như vậy, có trách nhiệm không đương nhiên là thành đạt. Người có trách nhiệm thực sự là người có thể thất bại nhưng không bỏ cuộc. Trong một gia đình lành mạnh, cha mẹ luôn ý thức rằng thất bại là thành phần của tiến trình học làm người có trách nhiệm. Một đứa con có trách nhiệm là một đứa con luôn biết cố gắng để vượt qua trở ngại, biết bắt đầu lại khi gặp thất bại, biết thắng vượt những khuyết điểm, biết thích nghi với mọi người, và nhất là biết sống độc lập đủ để chuẩn bị vào đời. Nếu thất bại là thành phần của tiến trình học làm người có trách nhiệm, thì trong việc đào tạo tinh thần trách nhiệm cho con cái, chính cha mẹ cũng phải mò mẫm và sai lầm. Những bậc cha mẹ có trách nhiệm, cũng như những đứa con có trách nhiệm, là những người cũng gặp thất bại nhưng biết bắt đầu lại không ngừng. Một trong những sai lầm mà cha mẹ thường vấp phải là đòi hỏi con cái quá khả năng của chúng, hoặc cưỡng bách chúng phải làm những điều không hợp với năng khiếu của chúng. Trong lĩnh vực nghề nghiệp chẳng hạn, nhiều bậc cha mẹ đòi buộc con em phải theo học những ngành nghề hoặc quá khả năng của chúng, hoặc không hợp với năng khiếu của chúng. Điều này lại càng tệ hại hơn khi cha mẹ ép buộc hoặc khuyến dụ con em phải bước vào đường tu trì. Dĩ nhiên, cha mẹ có thể nại đến sự nhìn xa thấy rộng và kinh nghiệm sống của mình để hướng dẫn con cái. Tuy nhiên, nếu để làm vừa lòng cha mẹ mà con cái phải làm theo ý muốn của cha mẹ, thì cho dẫu có thành đạt đi nữa, một thái độ như thế không hẳn là một thái độ có trách nhiệm. Cần có một kỷ luật để rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Nhưng kỷ luật không hề đồng nghĩa với cưỡng bách. Có tinh thần kỷ luật là một chuyện, còn tuân giữ kỷ luật vì bị cưỡng bách lại là một chuyện khác. Nếu có tinh thần trách nhiệm thực sự, có nghĩa là biết quan tâm đến người khác, thì tinh thần ấy chỉ có thể được đào luyện với tinh thần tự nguyện và yêu thương mà thôi. Như vậy, tinh thần trách nhiệm chỉ có thể được đào luyện bằng sự đối thoại mà thôi. Mà nói đến đối thoại là nói đến tôn trọng và mời gọi. Xét cho cùng, chính gương hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ là bài học đầu tiên và cơ bản nhất về tinh thần trách nhiệm. Khi con cái nhận ra tình yêu thương đích thực của cha mẹ, một tình yêu thương được thể hiện trong sự tôn trọng và đối thoại, thì chúng cũng tự nhiên học biết sống có trách nhiệm. Sống có trách nhiệm là sống yêu thương vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng còn nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống xã hội hôm nay, chúng ta thường hay than phiền về sự thiếu vắng tình người. Nhưng tại sao tình người lại quan trọng đến thế? Trong một khu phố nghèo, nhà cửa lụp xụp, mọi con hẻm thường xuyên bị ngập nước vì triều cường. Thế nhưng mọi người dân vẫn tích cực tham gia chiến dịch khu phố văn hóa với kế hoạch 30, đó là không xả rác, không nói tục và không trộm cắp. Từ cụ già cho đến em học sinh, hễ thấy cái vỏ chai, lá cây đều nhặt bỏ vào nơi quy định. Nhà nhà, người người nhắc nhau dù nghèo cũng phải sống cho có nhân cách, có giáo dục, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Một thời gian sau, có một đại gia giàu có đến xây một ngôi biệt thự rộng rãi với bờ tường bao quanh, cây cối xanh tươi, cắt tỉa có nghệ thuật. Tiếc thay, người chủ ngôi biệt thự ấy luôn dùng vòi nước xịt cát đất và lá cây ra cổng, bao nhiêu rác rến cứ theo chiều gió bay tứ tung sang nhà hàng xóm và cả con hẻm nhỏ. Được người dân phản ảnh, đại gia đó vẫn thản nhiên trả lời, rác nhà tôi xả. Thái độ cư xử của đại gia kia khiến nhiều người rất khó chịu. Họ cảm thấy tình nghĩa hàng xóm sao mà hạn hẹp. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội hôm nay vẫn cần và rất cần mọi người đối xử với nhau có tình, có nghĩa. Nhưng tình người nghĩa là gì? Tình người không phải là cảnh chen lấn trên xe buýt hay trong thang máy để rồi chiếm chỗ của người khác. Tình người cũng không phải là hành động quét rác hắt qua nhà hàng xóm, cũng không phải là rải đinh ra đường xe chạy khiến người khác gặp tai nạn. Tình người cũng không phải là cố gắng tạo ra mối quan hệ riêng tư, thân thiết trong công tác, mang quà cáp đắt tiền đi biếu cấp trên để dễ dàng thăng quan, tiến chức. Vậy thế nào là tình người đích thực? Tình người là việc thắp sáng ngọn đèn trong một ngõ hẻm để các cụ già đi lễ nhà thờ về không vấp ngã. Có thể ví tình người như một ly nước mát lạnh cho người khác khi trời nóng bức. Tình người còn thể hiện qua việc giúp đỡ người già yếu, tàn tật, chia sẻ bữa ăn cho người nghèo, thăm viếng người đau bệnh, an ủi người thất vọng và cảm thông đón nhận người lầm lạc, tội lỗi. Tình người đó là thái độ sống bác ái, làm cho người khác những điều mà ta mong muốn người khác làm cho mình. Cho đi không phải là bố thí, nhưng là quan tâm chia sẻ. Tình người thể hiện trong cung cách đối xử lễ phép với người lớn tuổi và rộng lượng với người bề dưới. Tình người được diễn tả hết sức cụ thể trong Tin Mừng Thánh Luca đoạn 16 câu 19 đến câu 31. Đó là câu chuyện về người ăn xin Lazaro và ông phú hộ giàu có. Hai con người với hai khung cảnh sống đối lập nhau hoàn toàn. Người phú hộ luôn ăn mặc lụa là gấm vóc, tiệc tùng rượu chè, cao lương, mỹ vị. Trái lại, ông Lazaro nghèo, mình đầy mụn ghẻ lở, ngồi chầu chực những cơm thừa canh cặn hay những vũng bánh từ bàn chủ rơi xuống. Người phú hộ sống rất vô tình, không hề biết chia sẻ hay giúp đỡ người khác. Và kết thúc cuộc đời hai nhân vật trong câu chuyện trên cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Người Lazaro nghèo được ngồi nơi mát mẻ trong lòng Abraham, còn người phú hộ kia phải ở nơi nóng nảy, đến nỗi ông khát khao được ai đó nhỏ cho ông một giọt nước. Câu chuyện ông phú hộ và Lazaro nghèo khổ luôn là lời nhắc nhở của Chúa gửi đến mỗi người chúng ta. Hãy đối xử với tha nhân như Chúa đối xử với ta. Tha nhân là hình ảnh, là món quà của Thiên Chúa gửi tới cho mọi người chúng ta. Họ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thêm niềm vui. Thử hỏi, khi sống cô đơn một mình như một ốc đảo, chúng ta chẳng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa để chúng ta biết sống cho nhau và vì nhau. Chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân. Một khi chúng ta sống tình liên đới với anh em, là chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa, vì Đức Giêsu đã khẳng định rằng ta đến để con người được sống và sống dồi dào. Đây là một định lý thuận nghĩa, là khi chúng ta yêu mến tha nhân, là chúng ta càng gia tăng lòng yêu mến Chúa. Một khi chúng ta đối xử tốt với tha nhân, là lúc chúng ta làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa một cách hiện thực trong đời sống. Cuộc sống được đan dệt bởi những mối tương quan nhiều chiều, dài rộng, cao sâu. Tương giao với Chúa là tương giao thẳm sâu của sự triều mến, tôn thờ, kính yêu. Với tha nhân là tương giao của những chia sẻ huynh đệ đầm thắm. Một trong hai mối tương giao này gãy đổ thì thế giới sẽ thiếu vắng tình thương, dẫn đến hậu quả là hận thù, chia rẽ, bất công, bạo lực và nghèo đói. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đem tình yêu mà đối xử với nhau như chính Chúa đã yêu thương và hiến mạng vì chúng con. Xin cho chúng con đừng ngần ngại thực thi điều tốt lành đối với tha nhân, để mỗi ngày tình người càng chan hòa và tình Chúa càng tỏa sáng trên khắp thế gian này. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ ngược mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cái hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.